Hoa Xã hôm nay loan báo việc kéo giàn khoan hải chương Thạch Chu 981 về phía đông nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng hãng này khẳng định là thuộc lãnh hải Trung Quốc vì đã hoàn tất giai đoạn 1 và sẽ bắt đầu giai đoạn 2. Tin giàn khoan này trời đi nhưng vẫn nằm sâu trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, làm cho nhiều người lo lắng. Có người cho rằng đây là chiến lược kéo Việt Nam vào thế bị động, luôn phải đối phó. Người khác nhận định việc này nằm trong chủ trương biến điều bất thường thành bình thường với mục đích độc chiếm Biển Đông. Tổng thống Aquino của Philippines cũng lo ngại Bắc Kinh sẽ cho kéo giàn khoan này về phía vùng biển thuộc chủ quyền của Manila. Riêng về mặt kỹ thuật, RFI Việt ngữ đã trao đổi với kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình ở Sài Gòn. Kính chào kỹ sư Đỗ Thái Bình, thưa ông, đảo Tri Tôn có diện tích đứng thứ 3 trong số các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa cho đến năm 1974 vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam phải không ạ?
Vâng. Đảo Tri Tôn hoàn toàn thuộc về Việt Nam, đấy là cái điểm xa nhất của quần đảo Hoàng Sa mà gần về phía Việt Nam. Thế và lúc ấy là hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Tức là năm 75 trong cái lúc mà giải phóng tất cả các đảo Trường Sa đó, thì cũng có người đặt vấn đề là tại sao không chiếm đảo Tri Tôn luôn. Có lẽ là cái tư tưởng về vấn đề chiếm đảo thì lúc ấy cũng vẫn chưa mạnh mẽ ở trong quân đội Việt Nam. Vì cái đảo ấy lúc ấy nó không có lính nào cả, không người ở là vì nó chỉ làm bãi cát thôi mà. Thuộc về quần đảo Hoàng Sa nhưng mà vì nó xa trung tâm quá, nó gần với Việt Nam. Thế. Trên đường tiến quân về phía Nam để mà chiếm đảo Trường Sa cũng đi qua đấy mà. Lực lượng hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam đi qua cái đảo đó mà.
Giàn khoan 981 này nằm trong chiến lược lâu dài của Trung Quốc được chuẩn bị rất kỹ phải không thưa ông?
Vâng, cái giàn khoan 981 này là giàn khoan nửa chìm. Vì phải dùng cái loại nửa chìm thì mới có thể khoan được ở chỗ nước sâu hàng nghìn mét thì là phải dùng giàn khoan này. Tổng công ty dầu khí Hải Dương của Trung Quốc thì họ đã chuẩn bị cái chương trình để mà khoan nước sâu từ hàng chục năm nay rồi. Và trong cái việc này nó liên kết chặt chẽ với công ty Mỹ. Và nhất là sau khi mà nó đã mua được cái công ty khai thác dầu khí tên là Nesen của Canada. Vì Nesen là một cái hãng chuyên có rất nhiều các kinh nghiệm về vấn đề khai thác dầu khí ở nước sâu. Thì như vậy là lúc đó Trung Quốc nó càng đẩy mạnh cái chương trình để mà khai thác dầu khí nước sâu. Và tất cả các phương tiện này trong cái mục đích và trong cái chương trình của nó đều ghi rõ là để khai thác ở biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông và Vịnh Mexico hoặc là Châu Phi của cái tổng công ty dầu khí Đại Hải Dương của họ.
Chà, như vậy dù Trung Quốc có cho kéo đi nơi nào khác thì họ vẫn tiếp tục chiến lược tìm cách khẳng định chủ quyền tại Biển Đông bằng giàn khoan này.
Vâng, vì rõ ràng là để mà khai thác dầu khí nước sâu thì họ đã chuẩn bị một chương trình như vậy rồi. Và đây là cái chương trình có tính toán từ trước bởi vì nó liên kết không những về mặt toàn diện về quản lý chương trình dầu khí nước sâu là với Nesen của Canada nhưng còn về thiết kế các phương tiện này là với công ty Fritz & Goldman của Mỹ mà có trụ sở tại Houston, Texas đấy.
Chà, tức là phải dùng kỹ thuật Mỹ chứ bản thân Trung Quốc không thiết kế được toàn bộ giàn khoan.
Bởi vì họ coi cái giàn khoan này là một trong 10 trọng điểm của những năm đầu thế kỷ này. Thì như vậy là thiết kế cơ bản là họ mua của Mỹ, tức là thiết kế của một giàn khoan cũng như một con tàu phải trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thiết kế cơ bản là cái quan trọng nhất bởi vì nó là vạch ra các ý tưởng, hình hài lên một cái thiết kế thì đấy là thiết kế cơ bản. Và xong giai đoạn thứ hai là thiết kế kỹ thuật, họ huy động là 300 các đơn vị của cả nước Trung Quốc để tham gia vào cuộc thiết kế này. Và sau đó rồi đến thiết kế thi công. Thì nó là thiết kế của nhà máy Ngoại Cao Kiều, tức là cái nhà máy đóng tàu rất lớn của Trung Quốc mà nó mới sinh dựng có hơn chục năm nay ở tại đảo Sùng Chính ở phía ngoài của Thượng Hải. Thì đây là cả một cái công việc nó tập trung rất nhiều các ngành nghề, tất cả các cái bộ máy. Họ có nói rõ là cái giàn khoan này 40% là của Trung Quốc nhưng mà 60% là của quốc tế. Vì toàn bộ các thiết bị là của các hãng nổi tiếng thế giới như là ABB, như là Aker hay là Halliburton hay là tất cả của châu Âu, Siemens, vân vân, tức là có cả thế giới tập trung ở đây.
Chà, tóm lại đây là một phương tiện để thực hiện giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình phải không thưa ông?
Vâng, giấc mơ Trung Hoa trên đại dương, vì chúng ta biết rằng là Trung Quốc từ lâu là một cái nước hoàn toàn ngoảnh mặt với biển, về biển rất yếu, thì như vậy là từ những năm 80 của thế kỷ trước, thì họ đã có cả một cái chiến lược là quyết tâm tiến ra biển. về mặt hải quân, Đô đốc Lưu Hoa Thanh đã vạch ra một cái chiến lược biển hoàn toàn mới, tức là không còn là lấy tư tưởng Hổ Lậu Mao Trạch Đông cũ, mà lúc ấy là đã coi Mahan, tức là nhà chiến lược hải quân Hoa Kỳ, thì coi những lý thuyết của Mahan là lý thuyết dẫn đường rồi. Và còn tất cả các cái ngành khác, cả dầu khí, đóng tàu, hàng hải, khảo cổ, thế rồi dân tộc học biển, văn học biển, thế rồi các trò chơi trên biển, thì họ đều hướng ra biển. Thì cái hình ảnh điển hình nhất của cái việc đó, thí dụ như là để đạt giải thuyền buồm laser của thế giới, thì một cô bé 13 tuổi của Thượng Hải đã đạt trong cái kỳ thi cách đây 2 năm. Như vậy tức là cả các trò chơi trên biển, thì tất cả họ cũng muốn hướng ra đại dương. Và các bảo tàng hàng hải của Trung Quốc là họ cũng khích lệ cho dân để mà tiến ra biển. Thì như vậy đây là một cái chiến lược đại dương có tính toán rất lâu và quyết tâm thực hiện giấc mơ Trung Hoa trên biển.
Chà, được biết sau chàng khoan Hải Dương Thạch Chu 981 sẽ có thêm chàng khoan 982.
Vâng, theo thông báo ở trên Internet của họ thì cái 981 này đóng tại nhà máy ngoại Cao Kiều là thuộc tổng công ty CSSC. Tức là tập đoàn CSSC là một cái tổng công ty công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc. Nhưng mà ngoài ra nó còn một tập đoàn nữa là CSIC, có chữ Y tức là Industrial, đấy là công nghiệp. Thế còn bên kia là S là Shipbuilding, là đóng tàu, tức là một cái tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc CSIC. Thì cái chiếc này nó sẽ đóng ở CSIC. Cái này nó cũng đóng theo như là cái 981 và có rút kinh nghiệm, có cải tiến một chút so với 981. Tức là họ sẽ có hai cái giàn khoan nửa chìm, 981 và 982 trong cái đội ngũ giàn khoan nửa chìm của nó. Ngoài ra còn các giàn tự nâng, tức là 941, 942 vân vân, thì là có rất nhiều các giàn tự nâng khác. Còn đây là giàn thuộc về giàn nửa chìm để dùng ở nước sâu và có một số các giàn tự nâng khác, rất nhiều giàn tự nâng của họ.
Thưa ông, như vậy vấn đề này không thể hy vọng sẽ chấm dứt dù Bắc Kinh có cho kéo cái giàn khoan ấy đi đâu chăng nữa.
Điều đó thì tôi có mấy ý kiến, tức là có những việc trước mắt nhưng có việc lâu dài. Việc lâu dài là Việt Nam phải làm thế nào cường thịnh, phải tự cường, phải có một chính sách biển đổi mới để làm thế nào cho đất nước mạnh lên và hòa nhập với thế giới văn minh. Thì cái đó là một cái tuy rằng mang tính chất lâu dài nhưng lại là rất cấp thiết hiện nay thì đất nước mới có thể mạnh lên được. Chứ còn để đối phó như thế này đối với một cái kẻ mà có kế hoạch thâm hiểm lâu dài, bành trướng, thì cái việc này là một cái việc mà không thể dùng các biện pháp trước mắt, và biện pháp trước mắt phải kết hợp với cả những biện pháp lâu dài.
Dạ, RB Việt ngữ xin chân thành cảm ơn kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình ở Sài Gòn đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn hôm nay của chúng tôi.